Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Dấu Chân Trên Đất của Phạm Phi Long.
Mùa hè, nắng nóng như thiêu, cánh đồng bốc hơi muôn ngút, bà Tú ngồi bên thềm đìa, đầu đội cái nón lá cũ, lụp xụp gần chấm vai, mắt nhìn theo mí nước mặt đìa trào lên trượt xuống, sau mỗi lần cái gào dai từ tay chồng bà và thằng Bỉnh, nhịp nhàng cho miệng gào chụp xuống múc đầy gào nước, rồi gồng tay vận sức, vừa kéo giựt gào lên, vừa hất nó qua khỏi miệng đìa, trút nước xuống mặt ruộng. Cứ như vậy, hai người đều tay tát nước, từ tờ mờ sáng, tới lúc mặt trời gần đứng bóng, thì đìa sắp cạn. Mặt bùn đáy bìa nhô dần lên, vùng nước dưới đìa thu nhỏ dần, mấy con cá lóc cá trê biết sắp lâm nguy, xôn xao chạy vọt qua vọt lại, tìm đường thoát nạn. Riêng bầy cá sặc tép riêu thì trơ mỏ khỏi mặt nước bùn hớp lấy hơi. Bà Tú hết nhìn bầy cá hủng hỉnh loay ngoay trong nước bùn, bà nhìn cái gào dai đông đưa dưới bốn cánh tay gân guốc của hai người, rồi lại nhìn vóc dáng khỏe mạnh, màu da sạm nắng của Bỉnh, bà nói thầm.
Trời đất thiệt là vô tình, nghĩ mà tội cho cái thằng nhỏ, mặt mũi khôi ngô thiệt thà lại vui tính, vậy mà sanh vô cái chỗ nghèo khó tới tận cùng, lại còn mồ côi cả cha lẫn mẹ nữa chứ.
Bà còn nhớ, ngày thằng nhỏ mở mắt chào đời, cũng là ngày mẹ nó nhắm mắt lìa đời. Ba nó buồn vướng thêm tật nghiện rượu, rồi cũng qua đời, thằng nhỏ phải bơ vơ. Động lòng thương, bà đem nó về nuôi. Vậy mà từ năm lên bảy lên tám, nó đã đủ sức giúp bà làm nhiều việc nặng nhọc, kể cả cầm cày, cào cỏ tát đìa. Thấm thoát, năm nay Bỉnh đã 16, càng lớn lên, mặt mũi càng khôi ngô, tính nết lẹ làng, ai biết cũng thương. Nó tuy không được cấp sách tới trường học ngày nào, chỉ nhờ ông giáo già ngoài xóm dạy cho biết ít, vậy mà bây giờ nó biết đọc, biết viết trơn tru. Chiều xuống, mặt trời sắp khuất sau rặng cây, rải lại những giọt nắng làm loang lổ mặt sân nhà. Bên bờ nương, khói chiều quyện xám mái tranh nhà bà rú. Ngoài sân, Bỉnh cùng mấy đứa bạn đang chơi đánh đáo, bỗng nó ngừng tay vì tiếng bà Tú gọi.
Mua cho bà gói muối nha con.
Bỉnh cầm tiền chạy lẹ ra bàn rập, xuống ghe mua muối xong đem về. Nó quậy quả đi trở xuống ghe, rồi ở miết dưới đó, tới khuya mới chịu lên bờ. Bỉnh ưa thích ông bá và con gái của ông, chị Nha. Bẵng đi mấy tháng liền, cái bến vàm rập bằng vắng bóng ghe ông bá, vắng tiếng giao hàng của chị Nha. Trong xóm, ngoài vòm, nhiều người nhớ ông, nhớ chiếc ghe hai chèo cũ kỹ, mui lợp lá cong hình bán nguyệt. Mũi ghe vẽ hai con mắt, đuôi xếp như mắt sẫm, tròng trắng, trắng giả, tròng đen, đen thui, tròn vo như hai cái gáo dừa cạo láng. Người ta nhớ ông vì ông nghèo mà rộng lượng, người khác nhớ ông vì ông là tay tài tử chịu chơi. Lúc ghe cắm sào đậu bến thì ông thường giao việc buôn bán cho con gái ông. Vì trên bờ, hễ nơi nào có đờn ca sướng hát thì các tay tài tử miệt vườn này không bao giờ quên ông. Bởi ông bá là một tay vọng cổ từng làm ngây ngất nhiều tâm hồn nghệ sĩ xuôi ngược sông Hồ. Riêng Bỉnh, nó không những nhớ miệng cười móm mém và giọng ca mùi mẫn của ông, cái mà nó chờ đợi được gặp nhất, nhớ mong nhất, đêm đêm dày vò giấc ngủ của nó là đôi mắt một mí có đuôi dài, và đôi môi cười như hoa nở của chị Nha. Nhưng lần này ghe ông bá trở lại vàm rạch bần trong lặng lẽ, ông cắm sào cả buổi mà không ai hay, vì ông không buồn bước lên bờ, và bến sông vắng tiếng giao hàng trong trẻo của chị Nha.
Bỉnh là người đầu tiên bước xuống ghe ông, nhưng lần này nó không reo vui như những lần trước, mà đứng lặng sững sờ. Nó nhìn trước, ngó sau. Nó ngó suốt từ mũi ra lái ghe. Chiếc ghe hàng của chị Nhan sao mà trống trơn, buồn bã. Chỉ rải rác mấy món hàng trong quá xác xơ. Linh cảm, Bỉnh như báo trước có điều gì không vui. Bỉnh ngó ông bá hỏi mau.
Chị Nhan đâu? Sao cháu không thấy chị Nhan à?
Ông bá ngồi im, Bỉnh đứng chờ, vài giây trôi qua, Bỉnh hỏi dồn.
Bộ chị Nhan Bỉnh hả ông?
Không vui vẻ như thường lệ, lần này ông bá trả lời nó cục ngũng.
Nó bỏ ghe lên bờ rồi.
Bỉnh đứng chết chân, mặt thộn ra. Một lát ông bá xoa dịu.
Mà kệ nó, khi nào nó trộn chân, nó nhơ tàu, nó nhơ ghè thì nó trở về.
Đêm đã xuống, trăng lên sau áng mây, trăng mờ. Ông bá ngước mắt nhìn lên, nói bâng quơ.
Trăng vàng là trăng mưa, thằng Bỉnh à, mày đi lên bờ đi.
Bỉnh làm thinh ngồi ngó lơ mơ trước mũi ghe, ông bá hỏi.
Ủa, chứ bộ đêm này mày định ngủ ở ghe nữa sao Bỉnh?
Trăng bị mây che, ông bá không thấy rõ mặt Bỉnh, chỉ nghe nó nói, giọng dứt khoát.
Dạ, dạ con muốn đi theo ghe. Không có được, mày bỏ vợ chồng ông Tú cho ai mà đi.
Bỉnh làm thinh, một lát nó nói.
Dạ, dạ con muốn theo ông, con không có muốn làm ruộng, con muốn buôn bán à, con muốn lên đên trên sóng nước, con muốn gặp chị Nha.
Ông ngồi lặng thinh. Mặt sông sóng sánh ánh trăng, gió đưa sóng gợn lăng tăng rào rạt, vỗ mạn thuyền. Một lát, ông lên tiếng.
Khó lắm con, bộ con tưởng là cuộc sống xuôi ngược sông hồ, dài đây mai đó chắc là vui sướng lắm sao? Không đâu cháu à, tuy rằng sống cái đều chèo trống trên sông nước, gặp ngày mưa tạnh gió hòa, hay là những đêm mà trời trong gió mát thì cũng thú vị lắm à. Nhưng mà lên đơn riết rồi, mình cũng nhớ đất nè, thèm đặt cái bước chân lên đất à con à.
Bỉnh ngồi im, mắt ngó lơ mơ. Nó hiểu lời ông bá một cách quá mơ hồ, một lát nó hỏi.
Vậy thì chừng nào ông đi ông? Không biết nữa, chừng nào buồn là tao đi à.
Bỉnh đứng dậy, tay vịn cây xào, vừa bước lên cầu vừa nói.
Dạ, vậy thôi con lên bờ à.
Bỉnh đi rồi, ông bá cũng lên bờ. Ông tới nhà ông Ba Đờn. Hai ông già bắt ghế ngoài sân, ngồi nhậu rượu đế, lai rai, đờn ca cho đến khuya. Trước khi ông bá chở xuống ghe, ông Ba Đờn so lại dây rồi đờn rao mấy nhịp, chân đạp cái song lan, kêu cái cốc thanh tao. Ông bá bắt nhịp vô liền sáu câu vọng cổ. Dường như tiếng ca của già bá mang theo sự rung động, lắng vào lòng người, khiến ai nấy ngồi im thinh thít. Dứt sáu câu, ông Ba Đờn bâng quơ, nửa đùa nửa thật hỏi.
Anh có cái tâm sự gì mà đêm nay anh trút hết vào làm tiếng ca buồn bã quá vậy anh?
Ông bá chậm rãi nói.
Đêm nay tôi từ giã anh, từ giã bà con, lần này tôi lui ghe chắc lâu lắm mới trở lại.
Nói xong, ông bá đứng dậy, chắp hai tay xá chào mọi người, rồi đi thẳng xuống bến sông. Mọi người chưng hững không hiểu vì sao, nhưng riêng ông Ba Đờn thì biết rõ. Ông cảm mến người bạn nghệ sĩ già. Ông đi theo xuống bến, đứng nhìn ông bá nhổ sào lui ghe. Dưới ánh trăng, ông bá đứng gây cây chèo vào cột. Xong, ông bắt đầu đẩy nhẹ mái chèo. Chiếc ghe chậm chậm lướt đi. Khuất dần vào màn đêm, ông Ba Đờn chậm bước trở lên nhà. Nước ngược, ông bá đẩy mạnh mái chèo. Một lát, chiếc ghe đã xa bến vàm sạch bằng. Tới một khúc sông vắng, nước còn chảy xiết. Ông nhìn lên bờ, thấy sau hàng cây, ẩn hiện ngọn đèn leo lét. Ông cho ghe cập bờ, cắm xào, đợi nước. Ghe đậu yên, ông bá vô mui, lật nót, nằm. Bật quẹt đốt thuốc hút. Bỗng ông nghe khoang đằng mũi có tiếng động. Ngó ra, hơi giật mình, vì ông vừa thấy bóng người. Ông chưa kịp hỏi thì tiếng thằng Bỉnh nói lớn.
Dạ con đi ông, con muốn đi theo ông.
Từ sau đêm đó, nhờ vào sức trai của Bỉnh, ông bá không bán hàng rong nữa. Ông cho ghe thẳng xuống miệt dưới rừng U Minh, mua than nước và những người đốt than lậu, chở về miệt trên bán. Tiền nào của nấy, cái nghề mua bán than nặng nhọc, mặt mũi lem lút, nhưng kiếm được nhiều lời. Đã lâu rồi, ghe ông không trở lại vàm rạch bằng. Ông bá không còn đờn ca với ông Ba Đờn nữa. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, ông vẫn có dịp, cùng người không quen, người mới quen. Vui đời phiêu bạt sông hồ, tiếng ca của ông và giọng hò ngọt ngào của Bỉnh vẫn vang vang trên sóng nước. Nhất là giọng hò của Bỉnh, qua bóng đêm mờ mịt, hay dưới ánh trăng thanh, tiếng hò của nó quyến rũ nhiều chị bạn hàng, mang tâm hồn lãng mạn, xuôi ngược trên sông.
Theo ông già bá được mấy năm, tuy gió nước trên sông có làm màu da nó thêm sạm lắm, mang dấu phong trầm, Bỉnh bây giờ nói được hai thứ tiếng, cặp người đàng hoàng, nó nói tiếng trong, tiếng đục nó dành cho giới giang hồ. Nhưng tự trung, nó vẫn là một chàng trai dễ thương. Đêm hôm khuya khoắt, lại gặp nước ròng chảy xiết, Bỉnh lơi tay chèo, ngó vô mùi hỏi.
Ông ơi, gần ra tới dạm rồi, ga mình đậu hay là nghỉ chờ nước lớn lên ông?
Ông bá trở mình lè nhè hỏi.
Hời, tới đâu rồi con?
Dạ, tới gần ngã bảy rồi à.
Ờ, vậy thôi đậu nghỉ à, mời đi sớm à.
Bỉnh cho ghe cập bờ, cắm sào mũi, sào lái xong xuôi, nó vô mùi kéo nóp ra sập trước trải nằm. Ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, đêm càng tối, những vì sao càng tỏ ràng, sông Ngân chảy một dòng trắng ngà mênh mông giữa trời đêm. Bỉnh thả hồn thơ thẩn mông lung, nó nghĩ tới nỗi buồn của ông bá, mỗi lần nó cố ý hay vô tình nhắc tới chị Nha. Nó nhớ chị Nha, nhớ cái miệng chị cười sao mà đẹp lạ lùng, và nhất là đôi mắt của chị, đôi mắt một mí có đuôi thiệt dài, khiến nó bối rối mỗi lần đôi mắt đó nhìn nó. Nhưng nó ghiền, nó mong muốn được chị Nha liếc nhìn nó, nhớ chị Nha, nó tự hỏi không biết bây giờ chị Nha ở đâu, chị có sống hạnh phúc bên người đàn ông của chị không? Có bao giờ chị nhớ tới thằng nhỏ ở Vàm Rạch Bần này không? Đêm đen im vắng, tâm hồn Bỉnh lơ mơ nghĩ ngợi mông lung. Nó nhớ tới những cuộc tình non nước, họ đến rồi đi như con nước lớn, nước ròng. Họ chỉ muốn tình tự một đêm cho đã, trong lúc chờ con nước để nhổ sào rời bến, rồi xuồng ai nấy bơi, ghe ai nấy chèo. Nó nghĩ đến những người thương hồ rộng lượng đó, họ theo con nước lớn, nước ròng, theo gió mát trăng thanh, theo ánh sao đêm, hay theo câu hò tiếng hát mà tìm tới nhau. Nhiều khi nó ngủ trên mui ghe, bạn hàng buôn bán nửa đêm thức giấc vì lạnh lẽo cũng kêu nó, giật mình vì gió vì mưa cũng hú nó, có chị nằm dưới chiếc ghe tan bản lắc lư, nghe sóng vỗ rạc rào, tâm hồn bức rứt cũng nhớ tới nó. Bỉnh nhớ người ta thường nói bướm hay tìm hoa, ong bay tìm mật, rồi chợt nó mỉm cười nghĩ rằng nó là hoa, chứ không phải là bướm, là mật, chứ không phải là ong. Bỉnh đương lang mang nghĩ ngợi về những rắc rối, những vất vả và nỗi buồn của khách thương hồ khi mà đêm buông xuống. Chợt tiếng ngái ngủ khò khò của ông già Bách khiến ý nghĩ của nó quay trở về với ông. Nó từng nghe ông kể về cuộc sống dài đây mai đó, lên đêm trên sóng nước của ông. Sông hồ mãi rồi ông cũng chán, ông muốn giả biệt bến sông, bỏ ghe lên bờ. Nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, ông phải nấn ná đời mình lại trên những dòng sông. Tâm sự chán chường của ông già Bách khiến Bỉnh bồi hồi suy nghĩ. Nó buồn, nó nhớ làng quê, nhưng rồi nó không lấy đó làm hối tiếc, vì nó nghĩ rằng mới có đi thấy trời cao đất rộng. Vì nó nghĩ rằng có đi mới thấy trời cao đất rộng, có đi mới thấy đời người già ra. Nghĩ ngợi lang mang một hồi, nó nhớ lại tới cái mật, cô gái lỡ thời. Tuy quá tuổi 30, nhưng chị là người đàn bà lao động tuyệt đẹp. Dù gió sương, dù màu làn da chị sạm màu, ngọn tóc chị cháy nắng, nhưng thân hình chị gọn gàng, chắc nịch, nét mặt chị vui tươi, miệng chị cười rất xinh. Nhất là đôi mắt của chị, đôi mắt trong sáng, một mí, có đuôi dài tình tứ, giống y như mắt của chị Nha. Cái đêm đầu tiên Bỉnh bước qua chiếc ghe tam bản của mật, tâm hồn nó phải một phen rúng động, vì đôi mắt ướt sương gợi tình, lóng lánh như hai hộp kim cương của chị. Tiếng nói của chị nghe như tên của chị, nó ngọt như mật ong rót đầu lưỡi, nghe mà mát lòng như giữa trưa uống một gáo nước mưa đừng mái đầm. Từ đêm đó tới nay đã lâu mà chị mật đâu, vắng tiếng chị mật lỡ thời dạng dĩ đó, dường như mặt sông đêm buồn hơn.
Đêm nay đêm 20, bóng trăng già chưa lên, mặt sông im liềm. Già bá nốc cạn nửa chai xị đế, rồi nằm liêm diêm chờ xuất hồn ngoạn cảnh. Bỉnh nằm ở mũi ghe, hai chân đút vô nót ngửa mặt nhìn sao. Nhìn dải ngân hà giăng một dòng trắng bạc ngang trời, rồi thơ thẩn nghĩ tới những cuộc tình ngắn ngủi bóng đêm. Tình đến trong bóng đêm, ra đi cũng trong bóng đêm. Họ không cần nhìn bộ mặt ái tình ra sao. Bỉnh lại nhớ tới Mật, người con gái lỡ thời có giọng hò ngọt như đường thốt nốt, nụ cười quyến rũ và hai bàn tay, mười ngón điệu đời đã làm cho Bỉnh bần thần xúc động ngay lần mới gặp. Lòng Lương thơ thẩn, chợt nghe giọng hò lên lên buồn bã, văng vẳng trên sông. Bỉnh ngồi bật dậy lắng nghe, rõ ràng là tiếng hò điệu nghệ của chị Mật. Nhưng sao giọng hò của chị đêm nay nghe hơi lạ, lúc đầy lúc vơi buồn bã, hay là tại sóng bạc gió đưa? Bỉnh ngồi im chờ nghe tiếng hò tiếp tục thay tiếng mái chèo khuấy nước. Nhưng Mật đâu? Sao mặt sông lại im lìm mà chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá mui ghe? Bỉnh đương băn khoăn thì kìa, dưới ánh trăng già mới nhô khỏi ngọn cây, thấp thoáng bóng chiếc ghe hai chèo đương lừ lừ tiến về phía ghe của Bỉnh. Đúng là dáng dấp chị Mật. Bỉnh chuộng hai bàn tay làm loa gọi.
Mật, chị Mật à.
Ai kêu tôi đó?
Dạ Bỉnh đây. Bỉnh nghe đấy chị Mật ơi.
Mật lặng lẽ cho ghe cặp sát ghe Bỉnh. Mật cắm xào lái xong cười cười tới ngồi sát bên Bỉnh. Đã lâu không gặp, bây giờ khứu giác Bỉnh no nê hưởng mùi hương tắc, hòa mùi da thịt đàn bà khiến nó ngất ngây bức sức. Nhưng tự dưng chân tay nó lại rụt rè bất động. Nhìn hai con mắt sững tròn của Bỉnh, Mật biết nó đương chết đứng vì da thịt mềm mại và mùi hương quyến rũ của mình. Mật dở giọng đàn chị. Nói nhớ sao ngồi thừ như ông Từ giữ miếu vậy? Vừa nói hai cánh tay điệu đời của Mật vừa choàng qua vai Bỉnh. Một luồng hơi nóng chạy rần trong cơ thể. Bỉnh dướng mình bần thần rung động. Nó xoay qua ôm chầm Mật như sợ để vụt xa là mất. Nó hôn xối xả lên mắt lên môi. Nó cắn tay cắn vai Mật như đứa sắp chết khát trên sa mạc được gặp nước mưa tưới từ trời nhỏ xuống. Nó quật Mật nằm nghiêng ngửa trên sàn ghe. Mật dịu ạc để cho thằng nhỏ quần như mèo quần chuột cho nhừ trước khi ăn. Một lát sau, một lát rất lâu, nó vẫn nằm im bên trên, hỗn hển nó gọi nhỏ qua tai Mật.
Chị Mật ơi biết làm sao?
Đương nằm dưới, Mật lơ mơ sung sướng, nghĩ tới cuộc hạnh ngộ có một không hai của đời nàng. Chợt nghe Bỉnh kêu nàng bằng chị, sẵn tay. Mật mỉm cười, vỗ mặt lên lân trần nó cái bách, nói như hạ lệnh. Nè, từ nay không được kêu bằng chị nữa nghe không? Nằm trên bụng người ta mà kêu người ta bằng chị thì quả thiệt là đuổi sứ. Bỉnh cười xòa, lát sau nó ngồi dựa lưng vô thằng ghe, móc túi lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu, gắn lên môi, sửa soạn, bật quẹt, đốt hút. Thấy Mật cười cười nhìn bàn tay cầm thuốc của nó. Nó hỏi,
ủa, vậy chị cũng hút à?
Thì khi nào buồn quá, hay là vui quá, chứ bây giờ ngồi ngó anh hút thì thích hơn. Ngồi trong mui ghe mà xương xuống cũng nghe lạnh. Mật kéo mền lên, đắp ngang bốn cái chân trần của hai người duỗi dài trên sàn ghe. Trời đêm yên tĩnh quá, gió trên sông liêu riêu, tạo những lượn sóng lăn tăn, ốc ếch, vỗ mạn ghe. Mật ngồi nghiêng cả thân hình mát rượi của nàng trên người Bỉnh. Bỉnh choàng tay qua vai Mật, ôm nàng sát vào người nó, rồi âu yếm hỏi.
Mật à, Mật sống với ai mà lần nào gặp cũng thấy Mật có một mình vậy?
Giọng ngang ngang, không buồn, cũng không vui. Mật đáp Bỉnh. Em chỉ mình à, đi về buồn vui cũng mình ơn. Còn anh, ông già nằm bên ghe là ba của anh hả? Nhà ở đâu mà xuôi ngược trên sông biết dạ? Bỉnh nín thinh, nó lòn tay liệng tàn thuốc xuống sông, rồi bắt đầu kể hết về đời nó cho người tình một đêm nghe. Nghe xong, Mật nói, giọng vui và dịu dàng. Cái đời mộc mạc cô đơn của anh, kể nghe dễ thương dễ sợ. Trăng già đương trả bóng tối lại cho trời đêm. Mật hốt hoảng kêu. Chết! Trăng lặn, nước bắt đầu lớn rồi, Mật phải đi mới kịp à? Mật ngó qua hỏi Bỉnh. Nè, con Bỉnh, chừng nào đi?
Tùy ông già bá đó, nhưng mà chắc mơ sớm mới đi à.
Bỉnh chợt nuối tiếc, nó ôm siết Mật vào lòng. nó như sợ thời gian cuốn mất người con gái lỡ thời dễ thương của nó. Mật dịu dàng mềm mại như con mèo bự trong vòng tay ve vuốt của chủ. Một lát, Bỉnh hỏi giọng buồn tên.
Mật đi đêm nay rồi mời tôi cũng đi, rồi chừng nào mình mới gặp lại.
Dưới ánh trăng tàn, hai con mắt đuôi dài đa tình của Mật liếc nó một phát ngời sáng, rồi hỏi.
Nè, bộ thương thiệt hả? Đứa chèo xuôi, đứa bơi ngược, biết chừng nào mới gặp lại mà thương.
Vài giây im lặng trôi qua, Mật nũng nịu dúi đầu trên ngực Bỉnh, giọng hờn dỗi nói.
Xích, ngồi đó mà nói, nãy giờ sao không yêu nữa đi.
Sau khi hai vòng tay ghì siết nhau lần cuối, họ chia tay trong âm thầm lặng lẽ, họ vội vã như sợ nỗi buồn rượt đuổi theo sau. Bỉnh bước trở về ghe, đứng ngó theo bóng chiếc ghe và hình dáng người con gái nó thương, ôm mái chèo, đứng sau lái ghe chìm dần trong màn đêm. Bóng tối đã ôm trọn bóng hình Mật, Bỉnh nghe lòng xót xa. Nó linh cảm từ đây màn đêm sẽ mãi mãi giấu kín hình bóng cô gái lỡ thời, có giọng hò buồn trên sông.
Xế chiều, Bỉnh nằm trong bui ghe đến một giấc ngon lành, tới lúc mặt trời chan lặn mới giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, Bỉnh thấy ông già bá lặng lẽ ngồi trước mũi ghe, hai con mắt ông đăm đăm trong buồn hiu hắt. Nhìn dáng già nua của ông, Bỉnh nghĩ chắc tại tháng này vật vã trong cuộc sống và nỗi cô đơn se sắt tâm hồn làm đôi mắt nhăn nheo thêm, vai ông sớm quằn xuống. Nằm im một lát, Bỉnh tự hỏi, lạ, chiều nay sao trên sông không một bóng thuyền, nước cũng không buồn trôi, màu chiều cô đọng một nỗi buồn mênh mông quạnh vắng. Bỉnh gọi nhỏ, ông ơi ông. Ông già không ngó lại mà hỏi,
thức rồi đó hả Bỉnh?
Bỉnh già một tiếng rồi nằm im. Một lát nó lơ mơ hỏi,
ông à, chiều nay mình ăn cơm với gì hả ông?
Gì cũng được, ăn gì tao nuốt cũng không trôi.
Thấy ông già buồn hiu, Bỉnh không nói thêm gì. Già bá ngồi thừ một lát, rồi cất tiếng bâng quơ, nói như để cho chính mình nghe.
Người ta giang hồ năm châu bốn biển, rồi có ngày cũng nhớ nhà. Tao thì không, tao không còn gì để nhớ. Vợ chết, con bỏ đi, nhà cửa không có, chỉ còn có chiếc ghe.
Già bá bỏ lửng câu nói, ông nốc cạn nửa ly còn lại, rồi ngồi yên như pho tượng. Bỗng xa xa, từ bụi rậm trên bờ, tiếng trầm trầm của con chim bìm bịp gọi nước lớn, như kéo theo màu tím hoàng hôn trên sông, khiến Bỉnh chạnh lòng nghĩ tới cuộc sống lên đêm của già bá và nó. Nó buồn nhớ tới hai câu hát trong dân gian. Bìm bìm kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê. Nó bị lấy nỗi buồn của lão già, nỗi buồn thâm nhập vào lòng nó rất mau. Già bá nhớ đứa con gái duy nhất của ông đi theo tiếng gọi ái tình mà bỏ ông. Ông không có vợ, không có nhà để nhớ. Nó cũng vậy, nó không còn mẹ cha, không còn nhà cửa, không có gì để nhớ, nhưng nó nhớ đất. Theo ông già bá lên đên trên sông nước, mãi bây giờ, nó nhớ đất, nhớ lạ lùng. Nó thèm được đặt chân trên đất, đất quê hương của nó. Nó nhớ con đường đê dẫn vào xóm, con đường đê hai bên mọc đầy cỏ đuôi chuồn và in đầy vết chân của nó. Nó thèm nghe tiếng lá khô rào rào, tiếng cỏ trở mình dưới gót chân.
Buổi chiều, Bỉnh nấu cơm, nướng khô cá sặc. Nó ăn một mình, già bá ngồi vào mâm cơm, nhưng chỉ uống lai rai chút rượu, rồi bỏ ra mũi ghe ngồi nữa. Cơm xong, Bỉnh đem chén bát ra ngồi lái ghe, khoát nước rửa. Chén bát rửa xong thì hoàng hôn cũng vừa chìm khuất vào màn đêm. Trên ghe, một già, một trẻ, không nói với nhau lời gì. Bỉnh nằm sau lái, ngửa mặt nhìn sao, nghe tiếng sóng lăng tăng vỗ bên ghe, nó thấy buồn. Thấy nhớ làng cũ, nhớ con đường đất mềm, in vết chân của nó. Hồi nhỏ nó thường đùa với dấu chân, cứ mỗi lần nó nhắm mắt, đặt bước chân đúng vào vết chân cũ, là nó vui sướng, cười đắc thắng. Bỉnh ngồi dậy, ra mũi ghe, ngồi gần già bá. Nó định nói cho già bá biết ý muốn của nó, nhưng ngồi mãi mà chưa dám nói. Một lát sau, già bá và nó cất tiếng cùng lúc.
Bỉnh à, tao muốn nói.
Dạ, ông à, con muốn nói.
Bỉnh nín ngay, nhường ông già nói trước.
Hey, ghe này á, ông cho con, ông à muốn lên bờ, ông à sẽ đi tìm con Nhan.
Dạ, nếu ông muốn đi tìm chị Nhan thì ông bán chiếc ghe đi, con không có muốn lên đên trên sông nữa, con nhớ đất lắm ông à.
Trong màn đêm, Bỉnh nghe tiếng ông bá thở dài. Một lát ông nói.
Mẹ cha không có, nhà cửa cũng không, con lại nhớ đất. Con có đất đai gì mà nhớ hả?
Dạ, dạ con nhớ làng, con nhớ con đường đất mà có cỏ mai hai bên á, có hàng cờ lao phất phơ theo gió, và có dấu chân của con ông à.
Ông già im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng.
Vậy chừng nào con đi hả con?
Dạ, dạ mơi à.
Ông trở vô mui ghe, mò mẫm một lát rồi trở ra.
Hey, con à, nay còn dư chút tiền, ông cháu mình chia hai phần, làm lộ phí lên bờ hả con?
Dạ thưa ông, cháu không có cần tiền. Cháu sẽ xin quá gian ghe người ta, cháu không muốn đi đường bộ ông à, cháu muốn dành bước chân đầu tiên trên đất. Là bước chân bước trên con đường làng con à.
Trên con đường đê, hai bên có cỏ mai xanh biếc, có hàng cờ lâu trắng như tơ, ngã theo chiều gió. Bỉnh dừng bước, nó ngước nhìn khung trời xanh bao la. Trong sáng, không một áng mây, rồi nhìn bóng tà dương chen lại cuối chân trời. Bỗng dưng, nó thấy hoàng hôn trên cánh đồng, có một sức quyến rũ lạ thường. Gió chiều lộng thổi, mái tóc cháy nắng của Bỉnh phất phới bay. Bỉnh lặng lẽ lắng nghe sự thanh thản và niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Nó biết, cánh đồng chiều đương trả lại cho nó những giây phút quý báu, mang đầy kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ.
Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với dấu chân trên đất của Phạm Phi Long đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.